rồi để cho hôm nay con giảng lại cái đoạn này. Thương xót hậu lai là ai? Sinh về sau, tức là bọn chúng mình bây giờ. Đó. Để cho sơ tâm học thuộc và suy ngẫm, con nhận nghĩa cái câu đó. Chúng ta học những cái bài kệ đó, chúng ta suy ngẫm được thật kỹ để nó thấm nhuần, khiến cho những cái nguyện của Phật thành nguyện của mình, khiến cho những cái hạnh của Phật nó thành, nó hiện hình lên ở chân tay mình, ở việc làm của mình. Đấy, đấy là con đọc tiếp.
Đối với học thứ hai là sớm tối hành dùng lần thành đạo quả, không đến nỗi uổng hao kiếm cứu.
Người ta mang tạ gạo đến chùa, người ta cúng, thì trong chúng ngày đêm trong họ dụng cái gạo của người ta mà thành bậc thánh bậc hiền, thế thì người ta có công đức không?
Dạ bố Phật, chúng ta là người ta có công đức.
Bởi vì người ta có công đức cho nên người ta được tiêu tai giải nạn, người ta được gặp nhiều cái may mắn trong đời sống của người ta, được những các cái sự như ý mà giải được những các cái sự không may. Như vậy thì người ta có mất cái tạ gạo hay không?
Dạ không, không có
gì. Nhưng mà cần nhất là chúng ta phải nhớ, chị em chúng mình phải nhớ nâng chén cơm mồ hôi vất vả của thập phương với tất cả các lòng tin tưởng mong chờ của người ta, thì chúng ta phải làm sao cái chén cơm này truyền cho thân chúng ta thọ dụng cái chén cơm này mà đổi cái thân ngũ ấm thành cái thân thánh thiện. Cái tâm bây giờ chúng ta tập đổi cái tâm trước, rồi từ cái tâm ấy nó đổi toàn thân cho hiện lên cái thân thánh thiện, thế thì cái người cúng dường ấy người ta được phước bội Phật, không phụ cái lòng trông mong. Thế con có tin được là bây giờ chỉ việc học bài kệ này, ngẫm nghĩ thuộc lòng đã, rồi theo cái lời nguyện và thực hành thì sẽ thành đạo quả, con tin được không?
Dạ, bố cho con tin là con thấy
được. Con tin rằng thế này, làm sao mà con tin được? Thì con chỉ cho thầy cái chỗ ấy để cho thầy cũng tin rằng các cô chỉ cần học mấy bài kệ này mà để tâm thật sự thì sẽ thành Phật. Thì con chỉ cái chỗ ra để cho người ta tin được, chứ mà chắc cũng khó tin đấy. Cũng như cái người mà chưa từng trồng cây ổi mà thấy các cô cái vườn bỏ trống thế kia, các cô cứ đổ nước, thế làm sao mà lại nói là ngày mai có vườn ổi? Cái người người ta chưa từng trồng ổi thì ta không tin được. Thế thì bây giờ những người chưa phải là Phật tổ đã tu đã chứng mà thấy các cô ngồi nghêu ngao học cái bài kệ ấy mà bảo mai các cô thành Phật, thì bây giờ con làm ơn con chỉ cho thầy để cho thầy tin, thì cái nó mới hiền. Đó là cái tâm nó bình tĩnh, thế thì cái bước đi nó khoan thai, cái lời nói nó từ tốn chậm rãi. Thì đấy, trong cái câu của bé vừa nói, tức là nảy ra hai việc. Điểm thứ nhất là tất cả chúng sanh, mình có cái trí tuệ, mình biết rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, tức là có cái gốc để thành Phật, cái nhân để thành Phật, tức là ai cũng có cái hạt ổi rồi, cho để cái nhân để ngày mai thành cái vườn ổi. Cái quan hệ nhất ấy, thì là ai cũng có đấy. Thế là đó là cái việc 8 phần 10 tin được rồi đấy. Bởi vì cái gốc để thành Phật ai cũng có rồi đấy. Thế đó là điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai, thế là có cái nhân rồi, bây giờ còn phải cái gì nữa? Cái hạnh này ấy, thì là nhờ ở đâu mà có? Học lời của Phật và lời của Tổ giảng nghĩa. Đấy. Cho nên là mình do học những cái bài kệ này mà mình có thể thành Phật được. Bởi vì điểm thứ nhất là chính mình có cái tánh Phật là cái gốc. Rồi nhờ cái duyên là mình gặp những cái bài kệ này mà mình thâm nhập. Đấy. Cho nên mình dùng cái tánh Phật của mình để cứu độ tất cả chúng sanh, phát nguyện cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Đấy. Thế cho nên mình dùng những cái bài, mình học cái bài kệ này, mình biết dùng cái chân tâm của mình, dùng cái tâm mệnh của mình để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Okay. Và để phát cái nguyện, mình thực hành tất cả những việc gì mà Phật đã làm cho chúng sanh. Thế thì mình dạy chúng sanh cho chúng nó thành Phật. Thì mỗi một ông Phật ấy lại có cái nguyện độ tất cả chúng sanh nữa. Vì vậy cho nên cái bài kệ này đó, điểm thứ nhất dạy chúng ta trở về nhất tâm, tức là trở về cái tâm Phật của mình. Rồi điểm thứ hai ấy, là cho chúng ta vâng lời Phật, theo Phật mà phát nguyện độ tất cả chúng sanh. Mà không phải chỉ nguyện xuông, chúng ta sẽ thực hành những cái nguyện ấy, nghĩa là thật sự chúng ta sẽ tận tình để lo cho chúng sanh, cho đến bao giờ nó khai mở được trí tuệ, nó thành Phật thì thôi. Thì ở trong những cái bài kệ này là gồm ba cái việc đó. Điểm thứ nhất là chúng ta đã có chân tâm bản tánh là gốc, rồi được cái duyên học những cái bài kệ này, cho nên có được những cái nguyện và hạnh như Phật. Như vậy có thể tin là cái người học cuốn kinh này có thể thành Phật được. Trong chúng có tin không? Nếu mình thực sự làm đúng lời Phật, lời Tổ, có được không? Thì chúng ta là con người. Con người nghĩa là giáp giới với con vật. Nếu mà không cẩn thận thì một lời nói thôi đấy. Chúng ta trong một đời biết bao nhiêu lời nói, mà một lời thôi cũng đủ làm con chó, cũng đủ phải xuống làm con mèo. Mà có người một lời nói còn phải vào địa ngục nữa thôi. Cái đọa lạc nó ở ngay gót chân mình. Thế mà một khi bây giờ con học bao nhiêu sách và con tài con giỏi lắm, nhưng mà một khi đã phải đọa làm con chó rồi ấy, thì có ích gì cho ai nữa không? Những cái học tài giỏi của con có ích gì cho ai nữa không?
Con cứu được cho mình thôi.
Đấy, bây giờ Tịnh Thuận thôi thì đừng nói dạy nữa rồi. Kiên kiên các cụ kia. thí dụ như cô AB, cô có cái tâm rất tốt, cô phát nguyện cô độ tất cả chúng sanh, cô phát nguyện xong cô tận tụy lo cho tất cả chúng sanh cho nó thành Phật, rồi cô mới thành Phật. Đấy, cái nguyện thì như thế, nhưng mà rồi ra cô có cái lời nói, cô nói láo một câu. Đấy. Mà nói láo một câu ấy thì phải đọa. Phải như hôm qua thầy có kể cái chuyện cái ông thì nói đùa có một câu thôi mà về phải 500 đời làm con chó. Thế thì khi mà đã làm con chó như vậy rồi ấy, thì cái nguyện độ tận chúng sanh với cái nguyện thành Phật của mình ấy, nó có ích gì nữa không? Đấy, thế cho nên phải cẩn thận từ cái việc giới luật này. Hãy cứ cẩn thận đi đã. Rồi cô học 100 quyển kinh, cô học 1000 quyển sách, cô tài, cô giỏi những cái gì, cô thiền định cả ngày hay cái gì không biết. Nhưng mà tôi hãy xin cô một việc là thận trọng lời nói và việc làm. Đừng có đi làm con chó, đừng có đi làm con gà, con vịt. Đấy. Hãy giữ cái thân người với cái tâm người cho nó đúng để thành con người đã. Để rồi cái nguyện ấy ngày mai ấy, nó mới nở hoa, nó mới kết quả, nó mới thành Phật. Cái chuyện em nói sau. Bây giờ cái cần yếu là hãy làm thế nào đi cho chúng ta đừng thành, biến thành con chó, đừng biến thành con bò, con gà, con sâu. Đấy là cái thiết yếu, cần thiết hiện tại của chúng ta bây giờ. Cho nên các tổ cứ phải lấy giới luật đã. Đấy. Học giới và học oai nghi, kỹ lưỡng giữ gìn cái lời nói và cái việc làm của mình hàng ngày, cẩn thận làm sao cho nó có phẩm chất người để kiếp sau mình còn được làm người. Đấy. Còn nếu mà mình làm thánh, làm hiền, làm Phật Tổ thì càng hãy. Mình bây giờ hãy nói cái điểm thiết yếu quan trọng. Cho nên Đức Phật thiết tha, cho nên cái bộ luật của chúng ta, cái giới Sa-di-ni học từ lúc bắt con trai rồi lên thọ giới sa di ni, rồi trước khi làm tỳ kheo ni Phật biết cái bên ni mình tệ, cái bên tăng thì người ta thọ giới sa di xong người ta lên thẳng tỳ kheo, và bên ni mình là phải để 2 năm làm thức xoa. Thầy thì hỏi một cô thức xoa xem đã, những pháp gì là trong 6 pháp đó, nhưng mà nó bắt đầu bằng cái không được nói dối là nó cũng có ý đấy, bởi vì nữ mình tệ lắm cho nên nó bắt đầu bằng cái giới ấy là cũng phải đấy, nó chăm chăm nó để ý cái việc ấy, bởi vì nữ mình tệ cái miệng lắm, thế cho nên nó chăm chăm, cho nên bắt đầu luôn là không được nói dối. Gì nữa em, nó có thuộc 6 cái không? Bây giờ con nói từng cái thầy đếm để xem nó có thuộc, nó có đủ 6 không? Gì? Không được sắp xanh.
Không
cầm tắt. Không nhân dối. Không nói dối, không uống rượu được 5 rồi. Thực ra 6 cái này chúng mình đã học từ hồi làm thức làm bát quan trai, từ lúc công quả có phải đã học 6 cái này rồi không? Giữ 6 giới này rồi, rồi đến lúc đã thuần người ta mới cho lên làm sa di. Thế lên sa di rồi thì tức là chẳng những học 6 mà còn học 10 giới cơ. Ấy vậy mà bây giờ lên đến xin làm tỳ kheo ni thì lại phải bắt học lại, mà không bắt học cả mà bắt học 6 cái này thôi, đặc biệt gọi là 6 pháp học, và đến nỗi hẳn phải có hẳn một cái tên gọi là học nữ, mà phải 2 năm. Nếu mà trong 2 năm ta xét 6 cái việc mà những các tội khác ấy, thì cô cứ sám hối xong thì thôi. Nhưng mà còn 6 cái việc này ấy, cô lỡ cô phạm một cái là cô phải xuống làm sa di luôn, phải không? Lại làm sa di, rồi lại ngoi ngót đi thọ giới thức xoa. Đã. Cứ 6 cái việc này mà học cho kỹ, nếu mà một việc mà cô phạm ấy, là cô phải xuống làm sa di. Đấy, Phật cần yếu, bởi vì một cô tỳ kheo ni là phải có 6 cái này là căn bản. Thế nếu 6 cái căn bản này mà chưa được ấy, thì coi như là bị thủng, không có là phải làm tỳ kheo ni được. Cho nên Phật bắt bên ni mình, bởi vì Phật không tin, mà đặc biệt ấy, ở cái miệng số 1, cho nên nó bắt đầu nó nói bằng cái giới không được nói dối. Thì trong 6 cái này khó nhất là cái giới và cái miệng, đúng thế thầy đồng ý. Và thứ nhất là cái tệ của bên ni mình, cho nên Phật bắt chúng mình học trong 6, trong 2 năm học lại 6 cái việc này, giữ cho bằng được. Nếu mà sơ sót là không cho làm tỳ kheo ni. Đấy. Cho nên đề hẳn 2 năm gọi là, mà đặt hẳn tên là cái cô ấy là một cô đang đi học, gọi là học nữ. Một cô đang đi học, mà học gì thì chuyên học, làm sao giữ được 6 cái này. Nếu mà giữ được 1 năm Phật chưa đồng ý, vẫn chưa tin, phải nội nhật 2 năm mà hoàn toàn thanh tịnh. Trong 2 năm này lỡ phạm một cái liền mất giới thức xoa, phải xuống làm sa di. Cứ như thế mà tập mãi cho đến bao giờ mà hoàn mãn, mà phải từ đầu cho đến cuối suốt 2 năm trong sạch, tức là không có cái tập khí nữa, lúc bây giờ Phật mới cho thọ giới tỳ kheo ni. Thế cho nên biết 6 cái giới này là cái quan hệ, cái căn bản đức hạnh của tỳ kheo ni chính là từ 6 cái giới này. Làm hồi thọ bát quan trai mà Phật chưa tin, làm sa di ni rồi Phật cũng chưa tin, cho đến khi quyết định thọ tỳ kheo ni, lúc bây giờ Phật mới bắt xét lại 6 cái việc này. Đủ biết là cái tập khí của chúng ta không phải là mỗi chốc mà buông được. Thế như thế đại thánh độ người chỉ dùng giới luật, dĩ nhiên là có giới có luật rồi, để khỏi đọa lạc rồi thì chúng ta còn học nhiều thứ khác, nhưng mà cái cốt yếu, cái then chốt là cái giới luật.